là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút của chương trình chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày mai 17 tháng 2, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tăng cả 3 tiêu chí. Tiếp đó là ghi nhận công tác chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Tân Sửu vừa qua của tỉnh Yên Bái. Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sẽ hầu tòa trong tuần này. Cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala trở thành Tổng giám đốc mới của Tổ chức Thương mại Thế giới. Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, ngày mai 17 tháng 2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái sẽ dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu 2021 tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ phát động đã được địa phương hoàn tất. Phóng viên Trung Dũng phản ánh.
Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ phát triển rừng, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ rừng tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng trái pháp luật trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021 tại xã Phú Thịnh. Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong cái công tác trồng rừng hàng năm 2021 cũng như là năm tiếp theo, nhất là dịp Tết trồng cây, còn được sự phân công đối với địa phương chuẩn bị thì cơ bản đến nay chúng tôi đã chuẩn bị xong. Thứ nhất về mặt bằng, cái thứ hai nữa là về khâu chuẩn bị như quốc xẻng hay là nói chung một số cái nội dung khác là đến giờ chúng tôi đã hoàn tất chuẩn bị xong và thực hiện cái kế hoạch đợi đến sáng mùng 6 là ra quân.
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong những ngày đầu năm mới, tạo tiền đề cho sự phát triển của địa phương trong năm 2021. Lễ hưởng ứng Tết trồng cây tại huyện Yên Bình dự kiến có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Là một trong những thế mạnh của huyện đó là trồng rừng và phát triển kinh tế từ rừng. Thế do vậy mà việc tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ sẽ góp phần là tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác trồng rừng.
Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại huyện Yên Bình được tổ chức không phô trương hình thức, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần vào mục tiêu trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngay trong tháng phát động, huyện Yên Bình chỉ đạo các xã, thị trấn cùng ra quân trồng trên 500 hectare rừng. Phấn đấu đến hết tháng 5 năm 2021, huyện Yên Bình sẽ trồng mới trên 3.100 hectare rừng theo kế hoạch.
Thưa quý vị các bạn, trong không khí đầu xuân năm mới, nhiều doanh nghiệp cơ sở dịch vụ đã ra quân sản xuất kinh doanh. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các doanh nghiệp luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sau đây phản ánh của phóng viên thời sự. Hơn 30 du khách đến từ tỉnh Nam Định vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Việt tổ chức tiếp đón và đưa đi du lịch trải nghiệm trên hồ Thác Bà. Từ trước Tết đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, song trên địa bàn tỉnh vẫn an toàn, do đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức khai thác các tour du lịch nội tỉnh, giới thiệu tới du khách những danh lam thắng cảnh của tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho du khách, công ty đã hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức việc tham quan, ăn nghỉ cho du khách một cách thuận tiện và yên tâm khi đến với tỉnh Yên Bái trong những ngày đầu xuân năm mới. Anh Trần Văn Đạt, du khách tỉnh Nam Định cho biết.
Năm mới đầu xuân thì gia đình có tổ chức đi du xuân ấy, thì mình cũng cảm thấy là lên Yên Bái này là một trải nghiệm cũng là khá là thú vị. Thứ nhất là có những cái hòn đảo mà nó cũng gần như là Hạ Long trên cạn ấy. Thứ hai nữa là cái cung cách phục vụ của nhà thuyền rồi những công ty tổ chức Việt là khá tốt, công tác phòng dịch cũng rất là khá tốt.
Được biết năm 2020, những tháng đầu năm 2021 do tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến cho doanh thu của công ty giảm sút. Chính vì thế năm nay cùng với trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, công ty cũng sẽ liên kết với các điểm du lịch trong tỉnh, đồng thời thúc đẩy và mở rộng lĩnh vực thương mại, giới thiệu và cung cấp các mặt hàng đặc sản của tỉnh tới du khách nhằm tăng doanh thu. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt nói.
Du xuân đầu năm thì cái mong muốn của công ty đó là cũng muốn là giới thiệu với du khách những cái thành danh lam thắng cảnh địa phương. Tất nhiên là qua cái liên quan đến dịch thì cái du khách, lượng du khách cũng rất là hạn chế. Nhưng cũng qua đây thì cũng tôi cũng mong muốn rằng là các du khách ở khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc sẽ quan tâm và biết thêm về du lịch của Yên Bái. Và khi tất cả mọi cái về dịch bệnh rồi an toàn thì lúc đấy mong muốn là cái du khách quan tâm đến cái điểm du lịch của Yên Bái.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Dung Bắc thành phố Yên Bái cũng đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân kỹ thuật như chuẩn bị nước sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Năm 2020, tuy có nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Năm 2021, công ty phấn đấu doanh thu cao hơn năm trước. Ông Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Dung Bắc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái dịp đầu năm ấy thì công ty cũng đã có ký hợp đồng với một số các cái đơn vị có những cái đơn hàng để cho cán bộ kỹ thuật viên là triển khai ngay từ đầu năm. Và song song với việc đó thì để đảm bảo cái cuộc sống, cái đời sống của cán bộ công nhân viên thì công ty cũng đã có những cái phần quà, những cái phần thưởng lì xì đầu năm để khích lệ, động viên tinh thần anh em trong cái dịp đầu năm. Dịp đầu năm thì công ty cũng sẽ phấn đấu để làm sao tăng trưởng hơn năm ngoái để đảm bảo cho cuộc sống của anh em.
Mặc dù tại một số tỉnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thực hiện nhiệm vụ kép là vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các phương án nhằm đảm bảo tăng trưởng cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo báo cáo của Sở Y tế Yên Bái, bệnh nhân đến khám và điều trị trong những ngày Tết tăng hơn so với năm trước, trong đó chủ yếu mắc các bệnh nội khoa cấp tính, tai nạn giao thông, chấn thương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Ông Phạm Văn Quý ở xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên bị viêm phổi mãn tính và bệnh tim phải nhập viện từ ngày 29 Tết. Trong 6 ngày nằm điều trị tại bệnh viện được các y bác sĩ chăm sóc chu đáo, nên đến nay sức khỏe của ông đã qua cơn nguy kịch. Chị Phạm Thị Thanh Cẩm, người nhà bệnh nhân, nói.
Bố tôi là nhập viện vào tối hôm 29 Tết, tình trạng bệnh của bố tôi rất là nặng. Thì khi vào viện thì vào khoa cấp cứu này thì được sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ thì là tình hình bệnh của bố tôi đã tiến triển tốt hơn. Và trong cái những cái ngày mà trực Tết ý, thì mặc dù là bệnh nhân rất là đông nhưng mà đội ngũ y bác sĩ là tôi thấy là rất là tận tình chăm sóc và khám chữa bệnh, và hiện tại thì sức khỏe của bố tôi cũng đã tiến triển tốt hơn ạ.
Nhập viện từ ngày 3 Tết do mắc bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, ông Trần Văn Hoàn ở xã Mông Sơn, huyện Bình đã được các y bác sĩ của khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc điều trị. Đến nay sức khỏe của ông đã dần ổn định. Ông Trần Văn Hoàn, xã Mông Sơn, huyện Bình nói.
Tôi bị bệnh phổi và bệnh hen phế quản vào tầng 1 của khoa cấp cứu của Bệnh viện 500 giường. Thế tôi cũng được tất cả là y bác sĩ cũng chăm sóc rất là nhiệt tình. Đến giờ nào việc cái tiêm chủng rồi là ngủ nghỉ coi như phục vụ rất là đầy đủ, rất là nhiệt tình. Và thuốc men thì cho đến nay tôi điều trị đã được 3 ngày rồi. Thế nhưng mà bệnh thì chưa khỏi hẳn đâu. Thế nhưng mà nó cũng đã giảm một phần. Thế thì cũng một vài ngày nữa thì chắc là sức khỏe ổn định thì tôi sẽ ra viện thôi.
Trong những ngày Tết, trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và điều trị cho trên 110 bệnh nhân, trong đó chủ yếu do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, các bệnh viêm phổi, tiêu hóa. Trong những ngày Tết, mỗi ngày, khoa đã bố trí 9 cán bộ y bác sĩ và điều dưỡng trực để chăm sóc điều trị bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nói.
So với mấy năm gần đây thì năm nay dịp Tết bệnh nhân vào đông hơn. Chủ yếu là các cái bệnh cấp cứu như là cấp cứu chấn thương, các cái tai nạn thương tích, các cái bệnh về tiêu hóa do ăn uống viêm tụy rồi là các cái bệnh về ruột thừa, ngộ độc thức ăn. Thế còn về cái phía nội khoa thì có rất nhiều bệnh nhân viêm phổi, suy tim, các cái bệnh đột quỵ vào viện do thời tiết cũng thay đổi thất thường. Thì về phía bệnh viện thì cũng đã bố trí lực lượng trực đông đủ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Còn tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong 6 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, số lượng bệnh nhân nằm điều trị tăng hơn với ngày thường khoảng 20%, chủ yếu là các bệnh nhân nặng như chấn thương sọ não, viêm tụy cấp, ngộ độc, đột quỵ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Văn Tuấn, khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Trong cái dịp Tết Nguyên đán này thì khoa hồi sức tích cực chống độc chúng tôi thì cũng đón rất là nhiều bệnh nhân. Thực ra là khoa chúng tôi còn quá tải so với ngày thường. Thế nhưng mà được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện này, lãnh đạo khoa đã có cái chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Đặc biệt là cái dịch Covid trong cái thời điểm này thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, vì những cái bệnh nhân vào đại đa số là những bệnh nhân chấn thương sọ não nặng, cộng với cả là những trường hợp mà ngộ độc. Đấy thì chúng tôi đến thời điểm này thì cũng về cơ bản đã đảm bảo được tốt cái nhiệm vụ mà ban lãnh đạo đã giao cho, không có cái trường hợp nào mà đáng tiếc xảy ra.
Trong 6 ngày Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và điều trị cho trên 400 bệnh nhân. Để đảm bảo công tác khám và điều trị trong những ngày Tết Nguyên đán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bố trí 78 cán bộ y bác sĩ và 42 cán bộ y bác sĩ trực để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu và phòng chống dịch COVID-19. Trong 6 ngày Tết, bệnh nhân nhập viện tăng hơn so với năm trước, trong đó có 69 ca tai nạn giao thông, 8 trường hợp đánh nhau, tai nạn sinh hoạt 41 ca, tai nạn vũ khí và liệu nổ 2 ca và 2 ca ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nói.
Tại các vị trí trực thì chúng tôi là trực 24/24, là có khoảng 78-80 cán bộ trực 24 thường xuyên, tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và xử trí kịp thời. Trong khi đó, đồng thời là chúng tôi có trực thường trú và trực dịch với số lượng cán bộ là trên 40 cán bộ. Và để đảm bảo đáp ứng thì tổng số cán bộ mà thường xuyên mà có thể đáp ứng 100% khi mà có những cái tình huống xảy ra thì trên 100 cán bộ là lúc nào cũng trong tình huống sẵn sàng. Và cũng đảm bảo an toàn cho tất cả các bệnh nhân trong ngày Tết được đáp ứng về điều trị, về cấp cứu chính xác và kịp thời.
Trong 6 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cơ sở y tế đã khám và điều trị cho gần 2.000 lượt người bệnh. Trong đó, điều trị nội trú 1.345 bệnh nhân. Cùng với làm tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân trong những ngày Tết, các cơ sở y tế còn tuân thủ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, phân công thường trực 24/24 giờ theo 4 cấp, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh, xây dựng phương án hỗ trợ ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, tức ngày 29 đến ngày 5 Tết âm lịch, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 7 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, tăng 3 vụ, 2 người chết và 3 người bị thương. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không đi đúng phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Qua đó đã kiểm tra trên 1.200 trường hợp, phát hiện xử lý 571 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 650 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 78 trường hợp, tạm giữ 5 ô tô, 131 xe mô tô và bắt giữ một trường hợp lạng lách đánh võng tại huyện Văn Yên. Đặc biệt, qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh giao thông phát hiện 79 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 385 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 66 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 81 xe mô tô.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận thêm 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó Hải Dương 26 ca, Hà Nội 1 ca. Như vậy, đến nay Hải Dương đã có 501 ca mắc COVID-19, một ca bệnh nhân chưa rõ nguồn lây. Tỉnh đã truy vết và rà soát có hơn 13.800 trường hợp F1, hơn 58.700 trường hợp F2. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, tỉnh Hải Dương đã thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại tỉnh Yên Bái, từ ngày 10 đến 16 tháng 2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, tại 9 chốt kiểm dịch, các lực lượng chức năng đã dừng đỗ hơn 26.000 phương tiện để xử lý y tế, kiểm tra khai báo y tế và làm thủ tục khai báo y tế cho hơn 82.060 trường hợp. Trong đó, số người đi từ vùng dịch về là hơn 4.000 người, hướng dẫn cách ly tại nhà 7 trường hợp và 3 người đưa đi cách ly tập trung. Trên thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 đã lên tới hơn 109.655.000 người, trên 2,4 triệu người tử vong. Ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là nước Mỹ với hơn 28,2 triệu người mắc COVID-19 và trên 479.000 người đã tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ và Brazil.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, bà Aung San Suu Kyi, người đã bị quân đội giam giữ kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, sẽ hầu tòa với các tội danh nhập khẩu bất hợp pháp 6 bộ đàm. Phiên xét xử bà Aung San Suu Kyi sẽ diễn ra bằng hình thức trực tuyến và bà có thể thuê luật sư bào chữa. Nhưng luật sư của bà Suu Kyi là ông Khin Mang Jo cho rằng tính công bằng trong quá trình tố tụng vẫn là một câu hỏi. Bà Suu Kyi chưa xuất hiện kể từ khi bị bắt giam hôm 1 tháng 2. Trong khi đó, từ hôm thứ Hai, các hội tình vẫn tiếp tục nổ ra trên toàn quốc. Người dân đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon để kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Trung Quốc được cho là có mối quan hệ mật thiết với quân đội Myanmar. Trong khi đó, quân đội vẫn tiếp tục trấn áp các hoạt động nổi dậy với việc bắt giữ các lãnh đạo của phong trào dân chủ và những người đứng đầu các cuộc biểu tình. Kết nối Internet tại Myanmar cũng tiếp tục bị gián đoạn trên diện rộng. Tối ngày 17 tháng 2 tại Mandalay, lực lượng an ninh Myanmar đã sử dụng đạn cao su và máy bắn đá để giải tán đám đông biểu tình khiến 2 người bị thương. Tại thủ đô Naypyidaw, 20 người biểu tình đã bị bắt giữ. Quân đội Myanmar đã huy động thêm lực lượng cùng xe bọc thép trên đường phố để đảm bảo an ninh. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định chính Liên minh châu Âu đã khiến mối quan hệ với Nga xấu đi khi phá hủy một cách có hệ thống các cơ chế hợp tác song phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu nếu khối này áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow vẫn có những người bạn, những đối tác tin cậy ở châu Âu và Nga sẽ tiếp tục phát triển các mối quan hệ cùng có lợi này. Ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Skeun cho biết dù chỉ có 52 triệu dân, nhưng nước này vẫn có thể đảm bảo nguồn vaccine COVID-19 cho khoảng 79 triệu người thông qua cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh vaccine toàn cầu đứng đầu, cũng như các hợp đồng riêng lẻ mà Hàn Quốc đã ký với các hãng dược phẩm nước ngoài. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc quay trở lại mức trên 400 ca sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 4 ngày. Số liệu do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố ngày 16 tháng 2 cho thấy nước này đã có thêm 457 ca mắc mới, trong đó có 429 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 84.000 ca. Hàn Quốc cũng đã xác định 94 trường hợp nhiễm biến thể COVID-19 từ Anh, Nam Phi và Brazil kể từ tháng 12 năm 2020. Ngày 15 tháng 2, cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria Iguala đã được xác nhận trở thành Tổng Giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bà Iguala đã đi vào lịch sử sau khi trở thành người phụ nữ đầu tiên và là công dân châu Phi đầu tiên giữ cương vị Tổng Giám đốc WTO, Tổ chức Thương mại Đa phương lớn nhất thế giới. Bà Iguala từng là Ngoại trưởng Nigeria và đảm nhận chức Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới. Bà Iguala được bầu làm Tổng Giám đốc của WTO sau khi đối thủ duy nhất ứng cử viên Hàn Quốc, Yu Myung-hee, quyết định rút khỏi cuộc đua hồi đầu tháng này. Dự kiến bà Iguala sẽ nhận chức Tổng Giám đốc WTO vào ngày 1 tháng 3 tới. Vị trí đã bị bỏ trống từ tháng 8 năm 2019 sau khi ông Roberto Araujo từ chức sớm. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên tỉnh đã huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ trước Tết Nguyên đán, tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chia sẻ động viên hỗ trợ người nghèo để mọi người, mọi nhà trên địa bàn tỉnh đều có Tết đầm ấm, đầy đủ và hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
"Tôi kêu gọi tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể, rồi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cũng như là chúng ta lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động, nhân dân, cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ủng hộ, hỗ trợ để chúng ta thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương là cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, và cũng chính là thiết thực cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh của chúng ta, đó là chăm lo đời sống vật chất tinh thần và thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân."
Ngay sau lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ để chăm lo Tết cho người nghèo với mục tiêu 100% hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn tỉnh đều có Tết. Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái nói:
"Huy động các cái nguồn lực xã hội hóa cho khoảng độ 9.300 xuất quà. Trong đó thì đối với lại các cái đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ, công chức, người lao động của các cái ban, sở, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng đã đóng góp để chung sức giúp đỡ tặng quà cho người nghèo là được 2.750 xuất quà."
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, gia đình chị Phùng Thị Sen, thôn An Hợp, xã Minh An đã nhận được món quà Tết và áo ấm của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái. Món quà tuy không nhiều nhưng đã giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn, ấm lòng hơn khi Tết đến xuân về. Gia đình chị Sen là hộ khó khăn nhất xã, khi có 7 người thì 3 người thuộc đối tượng bảo trợ, một người thường xuyên đau ốm. Chị Phùng Thị Sen ở thôn An Hợp, xã Minh An, huyện Văn Chấn cho biết:
"Tôi rất vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, nhất là trong dịp Tết này. Món quà Tết tuy không nhiều, song là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều."
Không chỉ kêu gọi các nhà hảo tâm tặng quà Tết cho các hộ nghèo, những phiên chợ nhân đạo thuộc chương trình Tết Nhân Ái 2021 được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức đã mang lại niềm vui, sự phấn khởi của các hộ nghèo. Chợ Tết Nhân Ái 2021 được tổ chức tại xã Minh An với 7 gian hàng không đồng do 17 cơ quan doanh nghiệp hợp tác xã và các nhà hảo tâm tài trợ. Các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết được bày bán tại các gian hàng không đồng như gạo, mì chính, mì tôm, mắm muối, quần áo, bánh kẹo đã giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn trong dịp Tết. Chị Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Yên Bái nói:
"Chúng tôi đã vận động được trên 8.000 xuất quà Tết, mỗi xuất quà trị giá trên 400.000 đồng. Ngoài ra thì cùng với lại kế hoạch của tỉnh giao thì chúng tôi cũng vận động các tổ chức doanh nghiệp ủng hộ các xuất quà Tết cho các hộ nghèo theo chỉ tiêu của tỉnh. Chương trình năm nay chúng tôi tập trung vào các hoạt động, đó là chợ Tết Nhân Đạo tên trên tất cả các huyện thị trong toàn tỉnh. Và cái điểm nhấn của Tết năm nay đó là chương trình Tết Nhân Ái. Thì đây cũng là một cái tình cảm chung tay chăm lo cùng với Đảng, Nhà nước lo cho Tết người nghèo và nhân dân tộc Da Cam với chủ trương của tỉnh là không để ai bị bỏ lại phía sau."
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên tỉnh huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo với trên 15.000 hộ, mỗi suất quà trị giá tối thiểu 500.000 đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Tổng kinh phí triển khai thực hiện là trên 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương đã chủ động nguồn kinh phí để tặng quà Tết cho 283 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo trong năm 2020. Những ngày giáp Tết, 18 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến cơ sở tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết, động viên cho các hộ người có công, người cao tuổi, đối tượng yếu thế, hộ nghèo và hộ thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Ông Trần Quang Hòa ở xã Minh An, huyện Văn Chấn nói:
Được sự quan tâm của Đảng và của Nhà nước, và đặc biệt là của các công ty, các doanh nghiệp tư nhân ở trên địa bàn trong toàn huyện và toàn tỉnh cũng đã quan tâm đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Minh An chúng tôi, thì chúng tôi cũng cảm thấy là những cái phần quà là rất có ý nghĩa, nó mang tính chất là nhân ái và cái tình cảm đặc biệt đối với dành cho những người nghèo, hộ nghèo trong cái lúc khi khó khăn.
Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cơ bản là người dân rất là vui vẻ, đồng thuận và cũng có cái ý thức là sẽ nỗ lực cố gắng phấn đấu để thoát nghèo trong những cái năm tới và đón Tết một cái Tết rất là vui vẻ.
Những món quà Tết đã đến với người nghèo một cách sớm nhất, đúng đối tượng, đúng địa chỉ, không chỉ thể hiện ý nghĩa nhân văn mà còn là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với người nghèo, những người yếu thế trong xã hội để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại vòng 24 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã có chiến thắng trước Newcastle để trở lại top 4. Đội chủ nhà sớm chịu tổn thất ngay ở phút 20 khi Tammy Abraham dính chấn thương phải rời sân sau pha vào bóng của Lacazette. Cơ hội được huấn luyện viên Tuchel trao cho Giroud và không lâu sau đó, tiền đạo kỳ cựu người Pháp đã tận dụng thành công để ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea với pha đá bồi dễ dàng sau khi thủ môn Dak Calo của Newcastle không thể bắt dính bóng từ quả căng ngang của Wagner. Sau đó, chính Giroud gây sức ép lên một cầu thủ đội khách, tạo điều kiện cho Wagner ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea. Cũng là bàn thắng đầu tiên của tân binh người Đức cho Chelsea sau 14 trận tìm ngòi. Đây là trận thắng thứ 5 của Chelsea trên mọi mặt trận từ khi ông Tuchel cầm quân. Cũng tại vòng 24, West Ham đã có chiến thắng trước Sheffield United. Phút 41, West Ham được hưởng một quả phạt đền. Lingard đi bóng dũng mãnh lao thẳng vào vòng cấm địa của Sheffield và buộc West Ham phạm lỗi thô bạo. Lần này không cần VAR, trọng tài cũng ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Đội trưởng Declan Rice đã mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn, đội khách buộc phải dâng cao tấn công, song những nỗ lực của họ đều không thành công, trong khi hàng thủ vẫn tỏ ra hớ hênh. Phút 58, Diop nhân đôi cách biệt sau đường truyền của Creswell. Tới phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người là Frederick ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà sau đường kiến tạo của Benrahma. Chiến thắng này giúp West Ham leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp thứ 4 là Chelsea nhưng kém về hiệu số. Rạng sáng nay bất ngờ đã xảy ra tại vòng 21 Bundesliga khi dù được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải đón tiếp đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 16 Bundesliga. Thế nhưng Bayern Munich chỉ giành được vỏn vẹn một điểm. Đội bóng hiện đang đứng ở nhóm có nguy cơ xuống hạng Armenia Bielefeld đã tạo ra bất ngờ khi có hai bàn dẫn trước ngay trên sân của Bayern Munich trong hiệp 1. Những người lập công cho đội khách là Vlad và Piper ở các phút thứ 9 và 37. Sang hiệp 2, Bayern Munich dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, Lewandowski ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ngay sau đó, các cầu thủ Armenia Bielefeld đã tái lập cách biệt hai bàn với pha lập công của Gebauer ở phút 49. Tuy nhiên, họ vẫn không thể có được chiến thắng. Ở những phút còn lại của trận đấu, lần lượt Tolisso và David đã ghi hai bàn thắng quý giá ở các phút 57 và 69, qua đó ấn định trận hòa ba đều nhọc nhằn cho Bayern Munich trước Armenia Bielefeld ngay trên sân nhà. Mới đây, tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer khá tự tin vào thể lực của mình, dù vậy đã đồng ý tham gia thêm một giải nữa ngoài dự kiến ban đầu. Federer dự định sẽ chỉ trở lại từ giải Doha mở rộng, diễn ra đầu tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, xét theo tình hình thực tế, cựu số 1 thế giới xác nhận sẽ trở lại sớm hơn bằng việc thi đấu ở giải Dubai mở rộng, diễn ra cuối tháng 2. Đây là giải đấu mà Federer thi đấu rất thành công khi đã có 8 chiếc vô địch. Lần gần nhất anh lên ngôi là vào năm 2019 khi vượt qua Tsitsipas ở trận chung kết.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét. Đêm và sáng vùng cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.